Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 6 gồm có:
trước hết là thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô và nghi thức trao dê pallium cho các tân tổng giám mục.
Tiếp đến là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, ngày hai thánh Phêrô và Phaolô.
Và cuối cùng là mục Giáo hội hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Vũ Tiên theo dõi tường thuật thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô. Kính thưa quý thính giả, vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6, tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô và làm phép cắt dây pallium để trao cho 44 tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong thời gian một năm vừa qua. Vì bị đau đầu gối nên Đức Thánh Cha không lên bàn thờ tuyên xưng đức tin, nhưng chỉ ngồi ở khu vực dành cho các tân tổng giám mục. Còn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã thay ngài cử hành thánh lễ tại bàn thờ chính. Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 30 hồng y, 75 giáo mục và hơn 400 linh mục. Tham dự thánh lễ cũng có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Job của Telmisos dẫn đầu đang thăm Roma từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6, theo truyền thống hàng năm, tham dự hai lễ thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội công giáo. Dây pallium là một dây làm bằng lông chim màu trắng, bề ngang chừng 5cm, có 6 hình thanh giá, kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ. Có hai dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chim màu trắng được nuôi bởi các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Andre ở đường Nomentana, Roma. Và hàng năm, cứ đến ngày lễ Thánh nữ Andre tử đạo, ngày 21 tháng 1, họ mang chim tới trao cho Đức Thánh Cha và ngài trao lại cho các nữ tu dòng biển Đức thuộc đan viện Thánh Cecilia gần Vatican, nuôi để xén lấy lông làm len và đan dây pallium.
Năm nay, 44 tân tổng giám mục sẽ được trao dây pallium đến từ các nước Indonesia, Ba Lan, Bielorussia, Brazil, Angola, Ấn Độ, Malawi, Hàn Quốc, Kenya, Argentina, Ireland, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ý, Albania, Bồ Đào Nha, Mexico, Pháp, Uganda, Algeria, Nhật Bản, Bosnia và Herzegovina, Scotland, Hoa Kỳ, Santa Lucia, Paraguay, Burundi, Nigeria, Bolivia, xứ Gons, Croat, Cộng hòa Czech và Tây Ban Nha, nhưng chỉ 32 vị có thể hiện diện trực tiếp trong thánh lễ. Bắt đầu thánh lễ, bốn phó tế xuống trước mộ thánh Phêrô, mang các dây pallium đã được đặt trước ở đó đến trước Đức Thánh Cha. Sau khi Đức Hồng Y James Harvey, giám quản đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, trưởng đảng phó tế giới thiệu các tân tổng giám mục với Đức Thánh Cha, và các tổng giám mục tuyên thệ trung thành và vâng phục thánh tông đồ Phêrô, giáo hội Roma thánh thiện và tông truyền, Đức Giáo Hoàng và các vị kế vị ngài, Đức Thánh Cha đã làm phép các dây pallium, biểu hiện sự hiệp thông giữa vị tổng giám mục chính tòa với tòa thánh Phêrô.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha suy tư về hai câu trong hai bài đọc thứ nhất và thứ hai trong thánh lễ, nhanh chóng đứng dậy và thi đấu cho cuộc thi đấu cao đẹp. Ngài nói rằng, chứng tá của hai thánh tông đồ thúc đẩy chúng ta trỗi dậy để giúp cho thế giới nhân đạo hơn. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện được thuật lại trong sách Công vụ tông đồ vào đêm thánh Phêrô được giải thoát khỏi xiềng xích của ngục tù. Thiên thần Chúa đánh thức ngài và nói rằng, hãy nhanh chóng đứng dậy. Điều này có nghĩa là thiên thần đã đánh thức thánh Phêrô khỏi giấc ngủ của sự chết và thúc đẩy ngài đứng dậy, tức là sống lại. Để đi ra ngoài ánh sáng, để mình được Chúa dẫn bước đi qua mọi cánh cửa đóng kín dọc trên đường. Đức Thánh Cha nhận định rằng hình ảnh này rất có ý nghĩa đối với giáo hội bởi vì chúng ta được kêu gọi mau chóng đứng dậy để bước theo Chúa đến nơi mà người muốn chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, chúng ta vẫn còn gặp nhiều hình thức phản kháng trong nội tâm, những điều ngăn cản chúng ta lên đường. Giáo hội chúng ta còn bị thắng vượt bởi sự lười biếng và thích ngồi và suy gẫm về một điều ít chắc chắn mà chúng ta đang có, thay vì đứng dậy để hướng tầm nhìn về những chân trời mới, về phía biển rộng lớn. Chúng ta thường như thánh Phêrô bị cầm tù bởi tập quán, sự sợ hãi trước những thay đổi và bị trói buộc vào xiềng xích của thói quen hàng ngày. và Đức Thánh Cha cảnh báo, theo những cách này, chúng ta sa vào sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta có nguy cơ tà tà vừa đủ, ngay cả trong đời sống mục vụ. Lòng nhiệt thành của chúng ta với sự phai dần thay vì là một dấu hiệu của sự sống và sự sáng tạo. Cuối cùng chúng ta trở nên dửng dưng và thờ ơ. Và rồi dòng chảy mạnh mẽ của sự mới mẻ và sự sống, đó là tin mừng trong tay chúng ta, như cha Đề Lubac viết, trở thành như một đức tin rơi vào chủ nghĩa hình thức và thói quen.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Thượng Hội đồng mà giáo hội đang tiến hành hiện nay kêu gọi chúng ta trở thành một giáo hội trỗi dậy, một giáo hội không co cụm trong chính mình, nhưng có khả năng tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những nhà tù của chính mình và bắt đầu gặp gỡ thế giới. Đó là một giáo hội không có xiềng xích và bức tường. Trong đó, mọi người có thể cảm nhận được sự chào đón và đồng hành. Một giáo hội nơi nghệ thuật lắng nghe, đối thoại và tham gia được vun đắp dưới thẩm quyền duy nhất của Chúa Thánh Thần. Giáo hội tự do và khiêm nhường, nhanh chóng trỗi dậy và không chần chừ hay né tránh những thách đố của thời đại hiện nay. Một giáo hội không nằm lì trong những hàng rào thánh thiêng của mình, nhưng được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng và mong muốn gặp gỡ và đón nhận mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta đừng quên từ này, tất cả mọi người, anh em hãy đi đến ngã tư đường và mang tất cả mọi người, người mù, người câm điếc, què quặt, bệnh nhân, người công chính hay kẻ tội lỗi, tất cả mọi người, tất cả. Lời này của Chúa phải vang lên, vang dội trong tâm trí và trái tim. Tất cả mọi người, trong hội thánh có chỗ cho mọi người. Và nhiều khi chúng ta trở thành một giáo hội rộng mở, nhưng lại gạt bỏ dân chúng, lên án họ. Hôm qua, có một người đã nói với tôi rằng, đối với giáo hội, đây không phải là lúc giải tán, mà là lúc chào đón.
Điểm suy tư thứ hai của Đức Thánh Cha dựa trên bài đọc thứ hai, với lời Thánh Phaolô khẳng định sau khi nhìn lại cuộc đời mình. Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, Đức Thánh Cha giải thích. Thánh Tông Đồ đang đề cập đến vô số tình huống, một số được đánh dấu bởi sự bắt bớ và đau khổ. Trong đó, Ngài không tiếc thân mình cho việc rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu. Giờ đây, vào cuối đời, Ngài thấy rằng một cuộc chiến đấu quyết liệt vẫn đang diễn ra trong lịch sử vì nhiều người không sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê-xu, chỉ thích theo đuổi lợi ích của mình và theo các vị thầy khác. Thánh Phaolô đã chiến đấu cho một cuộc chiến đấu của chính Ngài và giờ đây đã hoàn tất cuộc chạy đua. Ngài yêu cầu Timotheo và các anh em trong cộng đoàn tiếp tục công việc của Ngài bằng sự quan tâm, rao giảng và dạy dỗ. Mỗi người, tóm lại, thực hiện sứ vụ được ủy thác cho họ và phải làm phần việc của mình. Đức Thánh Cha nhận xét, lời khuyên của Thánh Phaolô cũng là lời sự sống cho chúng ta. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng, trong giáo hội, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành môn đệ truyền giáo và đóng góp phần của chính mình. Đức Thánh Cha chia sẻ về hai câu hỏi. Đầu tiên là, tôi có thể làm gì cho giáo hội? Theo Ngài, chúng ta cần không phàn nàn về giáo hội, nhưng dấn thân cho giáo hội. Tham gia với niềm đam mê và sự khiêm tốn, với niềm đam mê bởi vì chúng ta không được tiếp tục là những khán giả thụ động, khiêm tốn bởi vì dấn thân trong cộng đoàn không bao giờ có nghĩa là chiếm vị trí trung tâm, coi bản thân mình tốt hơn và không để người khác đến gần. Đó là ý nghĩa của một giáo hội hiệp hành. Mọi người đều tham gia, không có cá nhân nào thay thế cho người khác hoặc ở trên người khác. Không có Kitô hữu hạng nhất hay hạng nhì. Tất cả đều được kêu gọi. Ngài nói thêm rằng, việc rao giảng tin mừng không bao giờ là trung lập. Nó không thể làm mọi thứ theo cách của chúng. Nó không chấp nhận thỏa hiệp với suy nghĩ của thế giới này. Nhưng thay vào đó, thắp sáng ngọn lửa của Vương quốc Thiên Chúa dưới sự thống trị của quyền lực con người. Cái ác, bạo lực, tham nhũng, bất công và bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Từ đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi thứ hai. Là giáo hội, chúng ta có thể cùng nhau làm điều gì để giúp cho thế giới mà chúng ta đang sống nhân đạo hơn, công bình và liên đới hơn, cởi mở hơn với Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa loài người. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc sự sống con người, bảo vệ thụ tạo, phẩm giá của công việc, các vấn đề của gia đình, chăm sóc người già và tất cả những người bị bỏ rơi, bị từ chối hoặc bị đối xử khinh miệt. Nói cách khác, chúng ta được kêu gọi trở thành một giáo hội thúc đẩy văn hóa quan tâm và cảm thông đối với những người dễ bị tổn thương. Một giáo hội chiến đấu chống lại mọi hình thức tham nhũng và mục nát, bao gồm cả những thành phố của chúng ta và những nơi chúng ta thường lui tới, để niềm vui của tin mừng có thể tỏa sáng trong đời sống của mọi người. Đây là cuộc chiến tốt của chúng ta. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong thời gian gần đây rằng các vị được kêu gọi mau chóng trỗi dậy để phục vụ như những lính canh bảo vệ đàn chiên và chiến đấu tốt, không bao giờ đơn độc, nhưng cùng với tất cả đoàn dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào đón phái đoàn của Tòa Thượng Phụ do Đức Thượng Phụ Bartolomeo cử đến. Ngài cảm ơn sự hiện diện của họ và mời gọi, chúng ta hãy cùng nhau hành trình, bởi vì chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể là hạt giống của tin mừng và là chứng nhân của tình huynh đệ. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chuyển cầu cho chúng ta, cho thành Roma, cho giáo hội và cho toàn thế giới của chúng ta. Amen. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao các dây pallium cho các tân tổng giám mục. Các ngài sẽ chính thức nhận dây này từ sứ thành tòa thánh trong một thánh lễ được cử hành tại giáo phận của các ngài.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, thứ Tư 29 tháng 6, sau khi cử hành thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Roma, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chú sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của rất đông tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hai thánh Phêrô và Phaolô đã trải qua hành trình đầy những thử thách và cả vấp ngã để trưởng thành trong đức tin. Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng hành trình đức tin của chúng ta cũng thế. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta lại kêu trách Chúa. Chúng ta cũng cần phải học để với thời gian, sự khiêm nhường và kiên trì, chúng ta có thể tuyên xưng đức tin vào Chúa và biết dùng những khó khăn thử thách như cơ hội để thêm tin tưởng tín thác vào Chúa hơn. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, bài tin mừng phụng vụ hôm nay lễ trọng kính các thánh bổn mạng của thành phố Roma nhắc lại lời Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Đó là một lời tuyên xưng đức tin. Thánh Phêrô không tuyên xưng điều này dựa trên sự hiểu biết của con người, nhưng Thiên Chúa Cha đã soi sáng cho ngài. Đối với ngư phủ Simon, được kêu gọi là Phêrô, đó là khởi đầu của một hành trình. Thực tế là phải cần một thời gian rất lâu trước khi ý nghĩa của những từ đó đi sâu vào cuộc sống của ngài liên quan đến toàn bộ cuộc đời ngài. Có một thời gian tập nghề về đức tin đối với các tông đồ Phêrô và Phaolô cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, con Thiên Chúa hàng sống, nhưng cần có thời gian, sự kiên nhẫn và rất nhiều khiêm nhường để cách suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn tuân theo phúc âm. Thánh tông đồ Phêrô đã trải nghiệm điều này ngay lập tức, chính ngay sau khi ngài tuyên xưng đức tin của mình với Chúa Giêsu, khi Chúa thông báo rằng người sẽ phải chịu đau khổ và bị kết án tử hình. Thánh Phêrô đã chối bỏ viễn tượng này, điều ngài cho là không phù hợp với đấng cứu thế. Thánh nhân thậm chí cảm thấy có trách nhiệm phải phê bình thầy, đứng sau đó lại nói với ngài: Satan lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Chúng ta hãy suy nghĩ, không phải điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta sao? Chúng ta lặp lại kinh tin kính, chúng ta đọc kinh với đức tin. Nhưng trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời, dường như mọi thứ đều chao đảo. Chúng ta có chiều hướng phản đối Chúa, nói với người rằng điều đó là không đúng, rằng phải có những con đường khác, thẳng lối hơn, ít mệt mỏi hơn. Chúng ta đang trải qua sự giằng xé của người tín hữu, người tin vào Chúa Giêsu tín thác vào người, nhưng đồng thời cảm thấy rằng thật khó để theo người và bị cám dỗ để tìm kiếm những cách khác với những cách của Thầy. Thánh Phêrô đã sống với kịch nội tâm này và ngài cần thời gian và sự trưởng thành. Lúc đầu, ngài kinh hoàng khi nghĩ đến thập giá, nhưng vào cuối đời, ngài đã can đảm làm chứng cho Chúa, đến mức theo truyền thống, ngài đã chịu đóng đinh ngược để không bằng với thầy của mình. Tông đồ Phaolô cũng trải qua một giai đoạn trưởng thành đức tin cách chậm chạp, trải qua những thời điểm không chắc chắn và nghi ngờ. sự xuất hiện của Đấng Phục Sinh trên đường đến thành Damasco, điều khiến thánh nhân từ một kẻ bắt bớ trở thành một Kitô hữu, phải được coi là sự khởi đầu của một hành trình mà trong đó thánh tông đồ phải đương đầu với những khủng hoảng, thất bại và những cực hình liên tục của những gì mà ngài gọi là một cái dầm đâm vào thân xác. Hành trình đức tin đối với thánh Phêrô, thánh Phaolô, đối với bất kỳ tín hữu nào không bao giờ là một cuộc dạo chơi, nhưng đòi sự dấn thân, đôi khi khó nhọc. Ngay cả thánh Phaolô khi đã trở thành Kitô hữu đã phải học cách dần dần trở thành một Kitô hữu cho đến cùng, nhất là qua những giây phút thử thách. Dưới ánh sáng của kinh nghiệm này của các tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi: khi tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, tôi làm điều đó với ý thức rằng luôn luôn phải học hỏi, hay tôi giả định rằng tôi đã hiểu tất cả mọi thứ rồi? Và thêm nữa, trong những khó khăn và thử thách, tôi có nản lòng phàn nàn, hay tôi học cách biến nó thành cơ hội để lớn lên trong sự tín thác vào Chúa? Thánh Phaolô viết cho môn đệ Timôthêô: thật vậy, người giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác và sẽ cứu và đưa chúng ta vào thiên đàng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương của các tông đồ, dạy chúng ta noi gương các ngài để thăng tiến mỗi ngày trên con đường đức tin. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Chancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi filitu, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria perducamos, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidebimus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Ukraine và nói rằng: mỗi ngày tôi đều mang trong lòng Ukraine thân yêu và bị giày xéo, nơi tiếp tục mang thương tích bởi các cuộc tấn công man rợ, ví dụ như vụ tấn công trung tâm mua sắm Kremenchuk. Tôi cầu nguyện rằng cuộc chiến điên cuồng này sẽ sớm kết thúc, và tôi tiếp tục lời mời gọi hãy kiên trì, không mệt mỏi trong lời cầu nguyện cho hòa bình. Xin Chúa mở ra những con đường đối thoại mà loài người không muốn hoặc không thể tìm thấy. Và chúng ta đừng bỏ qua việc giúp đỡ người dân Ukraine, những người đang rất đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nói đến nhiều đám cháy đã bùng phát ở Roma trong những ngày gần đây do nhiệt độ rất cao, trong khi ở nhiều nơi hạn hán đang là vấn đề nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hoạt động sản xuất và môi trường. Ngài hy vọng rằng các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đối mặt với những trường hợp khẩn cấp này và ngăn ngừa những trường hợp trong tương lai. Ngài nhận định, những điều này phải khiến chúng ta suy tư về việc bảo vệ thụ tạo. Đó là trách nhiệm của chúng ta, của mỗi người chúng ta. Đó không phải là mốt, đó là trách nhiệm. Tương lai của trái đất nằm trong tay chúng ta và do chúng ta quyết định. Đức Thánh Cha cũng nói thêm, hôm nay, số đầu tiên của báo L'Osservatore di Strada, người quan sát đường phố, người san mới của báo L'Osservatore Romano, quan sát viên Roma, được phát tại quảng trường. Đức Thánh Cha cho biết, người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội tham gia vào công việc biên tập, viết báo. Họ cho phép mình được phỏng vấn, minh họa cho các trang của tờ báo hàng tháng, được cung cấp miễn phí. Đức Thánh Cha mời gọi nhận báo được phân phát miễn phí này và có thể đóng góp tự nguyện vì đó là việc làm tốt xuất phát từ người nghèo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng những người Roma và mọi người ở thành phố này nhân ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổ mạng của thành phố Roma.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành,
chứng tá của các giáo phụ và truyền thống trong kỷ niên kỷ thứ nhất.
Kiên trì tiến bước trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất qua những địa điểm văn hóa, hoàn cảnh và các thế hệ là thách đố mà dân Chúa được mời gọi đáp trả trong sự trung thành đối với tin mừng và khi gieo hạt giống tin mừng vào trong kinh nghiệm của các dân tộc khác nhau. Tiếng hiệp hành xuất hiện ngay từ đầu như là sự bảo đảm và nhập thể lòng trung thành của Hội Thánh đối với nguồn gốc tông truyền và ơn gọi công giáo của mình. Tiếng hiệp hành xuất hiện dưới hình thức về bản chất là một thực thể đơn nhất, nhưng trong ánh sáng của những gì Kinh Thánh chỉ ra, thực thể đơn nhất ấy dần dần mở ra trong sự phát triển sống động của truyền thống. Do đó, thực thể duy nhất này mang nhiều hình thức tùy theo bối cảnh lịch sử khác nhau và đối thoại với nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Vào đầu thế kỷ 2, Ignatius thành Antioquia mô tả sự hiểu biết hiệp hành về các hội thánh địa phương khác nhau, những hội thánh tự coi mình là cùng nhau biểu lộ một hội thánh duy nhất. Trong lá thư gửi cộng đoàn ở Epheso, Ngài nói rằng tất cả các thành viên của nó đều là Siphonoi, những người đồng hành trên cuộc hành trình nhờ phẩm giá của phép rửa tội và tình bạn của họ với Chúa Kitô. Ngoài ra, Ngài còn nhấn mạnh đến trật tự thiêng liêng làm cho hội thánh trở thành một thân thể duy nhất, được kêu gọi để ca ngợi sự hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô. Linh mục đoàn là hội đồng của giám mục. Và các thành viên của cộng đoàn với các vai trò khác nhau đều được kêu gọi để xây dựng hội thánh. Cộng đoàn hội thánh được thiết lập và rõ ràng nhất trong cộng đoàn thánh thể do giám mục chủ tọa, nơi nuôi dưỡng niềm sắc tín và hy vọng rằng vào cuối lịch sử, Thiên Chúa sẽ quy tụ trong vương quốc người tất cả các cộng đoàn hiện đang sống và cử hành trong đức tin. Những đặc điểm để phân biệt của hội thánh chân chính là trung thành với giáo huấn của các tông đồ và cử hành bí tích thánh thể dưới sự hướng dẫn của giám mục, người kế vị các tông đồ, thực thi các trật tự các thừa tác vụ, trỗi vượt về sự hiệp thông trong việc phục vụ lẫn nhau để ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Vào giữa thế kỷ 3, Thánh Cipriano ở Carthage, người thừa kế và giải thích truyền thống này, đã hình thành nguyên tắc liên quan đến giám mục và tính hiệp hành. Nguyên tắc đó phải hướng dẫn đời sống và sứ vụ của hội thánh tại địa phương cũng như ở cấp độ phổ quát. Không nên làm gì trong hội thánh địa phương khi không có giám mục Nihin Sine Piscopo. Và cũng đúng như vậy rằng giám mục không nên làm gì khi không có hội đồng của mình, nghĩa là các linh mục và các phó tế Nihil Sine Concilio Vestro, hoặc không có sự đồng thuận của mọi người E Sine Consensu Plebis, luôn luôn tuân giữ vững chắc quy tắc mà theo đó giám mục là một, trong đó mỗi thành viên nắm giữ một phần trọn vẹn trong đó. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, các giáo tỉnh được thành lập, những sự kiện này đã thể hiện và thúc đẩy sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương và nó được đứng đầu bởi một tổng giám mục. Theo phương thức của những quyết định chung, đã có những hội nghị cấp giáo tỉnh, những văn kiện cụ thể để thực hiện tính hiệp hành của hội thánh. Điều 6 của cộng đồng Nicea đã công nhận tính nổi bật và tính ưu việt trong khu vực của các tòa ở Roma. Alexandria và Antioquia, tòa Constantinople được thêm vào danh sách các tòa chính tại cộng đồng Constantinople I. Điều 3 nhìn nhận giám mục của thành phố này là người đứng đầu danh dự sau giám mục Roma, một chức danh được xác nhận tại cộng đồng Chalcedon. Khi tòa ở Jerusalem được thêm vào danh sách, ở phương Đông, ngôi sao năm cánh này được coi là hình thức và bảo đảm cho việc thực thi tình hiệp thông cũng như tính hiệp hành giữa năm tòa tông truyền này. Trong khi công nhận vai trò của các thượng phụ ở phương Đông, hội thánh ở phương Tây không coi hội thánh Roma là một hội thánh thuộc tòa thượng phụ trong số những hội thánh khác, nhưng gán cho nó một sự ưu việt riêng biệt như trung tâm của hội thánh hoàn vũ. Luật của các tông đồ điều 34 có từ cuối thế kỷ 3 và nổi tiếng ở phương Đông đã quy định rằng bất kỳ quyết định nào nằm ngoài năng quyền của giám mục địa phương phải được thực hiện bởi một công nghị. Các giám mục của mỗi quốc gia phải nhìn nhận người đứng đầu trong số họ và coi ngài là đầu của họ. Điều đang làm sẽ không ý nghĩa nếu không có sự đồng ý của ngài. Tuy nhiên, người đứng đầu trong số họ không được làm gì nếu không có sự đồng thuận của tất cả. Như thế, hành vi của một công nghị trong sự đồng thuận được hội thánh thực hiện theo cách này để tôn vinh Thiên Chúa Cha của Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Vai trò của người đứng đầu ở cấp giáo tỉnh, tổng giáo phận và cuối cùng là thượng phụ là triệu tập và chủ tọa tại công nghị ở cấp thích hợp để giải quyết các vấn nạn chung và đưa ra các giải pháp cần thiết theo thẩm quyền của Chúa, được thể hiện bởi các giám mục tập hợp trong công nghị. Mặc dù các công nghị tổ chức định kỳ từ thế kỷ 3 trở đi ở cấp giáo phận và ở cấp giáo tỉnh để giải quyết các vấn đề kỷ luật, phụng tự và giáo lý đã xuất hiện tại địa phương, nhưng có một sắc tín chắc chắn rằng các quyết định được đưa ra là biểu hiện của sự hiệp thông với tất cả các hội thánh. Cảm thức hội thánh này là một dấu chỉ về ý thức rằng mỗi hội thánh địa phương là một sự diễn tả của hội thánh công giáo duy nhất. Điều này thể hiện rõ qua việc chia sẻ các thư của công nghị, danh sách các nghị quyết được gửi đến các hội thánh khác, những yêu cầu công nhận lẫn nhau giữa các tòa khác nhau. Việc trao đổi các phái đoàn thường kéo theo những hành trình vất vả và nguy hiểm. Ngay từ đầu, hội thánh Roma đã được hưởng sự tôn trọng đặc biệt nhờ sự kiện tông đồ Phêrô, giám mục của Roma, được công nhận là người kế vị, và thánh Paulo đã tử đạo tại đây. Đức tin trong truyền được giữ vững ở đó, thừa tác vụ của thẩm quyền do giám mục Roma thi hành để phục vụ sự hiệp thông giữa các hội thánh. Lịch sử phong phú về việc tổ chức các công nghị, tất cả những điều này làm cho hội thánh Roma trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các hội thánh khác. Tất cả các hội thánh đều tham khảo ý kiến của hội thánh Roma để giải quyết các tranh luận. Nhờ đó, hội thánh này có chức năng như một tòa thượng cầu. Hơn nữa, ở phương Tây, tòa Roma đã trở thành kiểu mẫu tổ chức của các hội thánh khác cả về mặt hành chính và giáo luật. Năm 325, công đồng đại kết đầu tiên do hoàng đế triệu tập đã được tổ chức tại Nicea. Những người có mặt bao gồm các giám mục từ các khu vực khác nhau của miền Đông và phái đoàn các giám mục từ Roma. Việc tuyên xưng đức tin và các quyết định giáo luật của công đồng được nhìn nhận là có giá trị pháp lý cho toàn thể hội thánh, bất chấp những phản ứng chống lại. Đây cũng là một trường hợp trong số những trường hợp khác qua dòng lịch sử với việc các giám mục thi hành thừa tác vụ của mình một cách hiệp hành. Công đồng Nicea là sự diễn tả mang tính thiết định đầu tiên trên bình diện phổ quát về thẩm quyền của Chúa Phục Sinh đang chỉ đường dẫn lối cho dân Chúa tiến bước trong Chúa Thánh Thần. Cũng có những kinh nghiệm tương tự trong các công đồng kế tiếp trong thiên niên kỷ thứ nhất. Điều này đã tạo nên kiểu mẫu đích thực cho căn tính của một hội thánh công giáo. Trong các công đồng này, người ta dần dần làm rõ thái độ cần thiết để thực thi thẩm quyền của một công đồng đại kết của những người đứng đầu các hội thánh khác nhau. Hiệp lực của giám mục Roma, đồng thuận của thượng phụ khác và sự đồng thuận về giáo lý của nó với giáo lý của công đồng trước đó. Về phương thức diễn tiến các công nghị địa phương trong thiên niên kỷ thứ nhất, một mặt tuân theo truyền thống các tông đồ, mặt khác về các thủ tục thực tế thì chịu ảnh hưởng bởi văn hóa nơi chúng được tổ chức. Trong trường hợp một công nghị được tổ chức tại một hội thánh địa phương, về nguyên tắc, toàn thể cộng đồng tham gia, mỗi nhóm lại tùy theo vai trò tương ứng của mình. Trong các công nghị cấp giáo tỉnh, thành phần tham dự là các giám mục của các hội thánh khác nhau. Mặc dù các linh mục và tu sĩ có thể được mời đóng góp, chỉ có các giám mục tham dự các công nghị đại kết được tổ chức trong thiên niên kỷ thứ nhất, chủ yếu là các công nghị cấp giáo phận và cấp giáo tỉnh đã định hình thủ tục hiệp hành được chấp nhận trong thiên niên kỷ thứ nhất.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.